Vô thượng sát thần, chương 226, Hồng Trần sát, góc truyện audio.com, nhìn thấy tình hình nơi xa chiến trường của Bàn Tử cùng Ảnh Phong, hai người cũng bỗng nhiên dừng lại, hai người chậm rãi hướng về tới gần chiến trường Tiêu Phàm. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nhưng trên người hắn lại tàn mát ra một cỗ lăng lệ sát khí, ngoài cơ thể hắn dường như ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu đỏ. Lại là sát lục chiến giáp, Ảnh Phong trong lòng run lên. Không đúng, cái này có vẻ như không phải sát lục chiến giáp. Ảnh Phong tựa như nhìn ra cái gì, nhưng lại nói không nên lời, luôn cảm thấy giờ phút này Tiêu Phàm chính là Tiêu Phàm kinh khủng nhất mà hắn gặp qua. Giết hắn, ai dám lui lại, chết. Bên trên ánh tuyết lâu, Tuyết Ngọc Long rốt cục nhìn không được, nhe răng trợn mắt quát ầm lên. Giết, mấy chục ngự lâm quân lạnh run, toàn thân run một cái, tất cả mọi người khẽ cắn môi, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Lùi ra phía sau là chết, tiến lên, chưa hẳn không thể sống. Cùng việc bị Tuyết Ngọc Long xử tử, còn không bằng ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có cơ hội sống sót. 50-60 ngự lâm quân khí thế tăng lên tới đỉnh phong, từ 4 phương 8 hướng lao xuống Tiêu Phàm, cho dù cường giả chiến vương đoán chừng cũng không dám khinh thường. Nhưng Tiêu Phàm lại dừng bước, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tu la kiếm trong tay chảy xuống máu tươi màu đỏ, lộ ra một cỗ khí tức khắc nghiệt. Dần dần, sát khí trên người Tiêu Phàm biến thành áo giáp màu đỏ ngòm, chậm rãi biến mất, thậm chí ngay cả sát khí kia cũng biến mất không còn một mảnh. Lão Tam, cẩn thận, Bàn Tử gào thét không ngừng hướng về tới gần chiến trường Tiêu Phàm, nhưng mà địch nhân hắn đối mặt cũng không ít, có chừng 30 người, muốn đi qua lại không dễ chút nào. Tiêu Phàm không phải bị dọa sợ rồi, khí thế vừa rồi đâu, hẳn không phải là bị hù dọa rồi chứ, có thể là hồn lực trong người tiêu hao hầu như không còn, dù sao ngự lâm quân chết ở trên tay hắn chí ít cũng tới 6-70 tên. Trừ chiến vương, những người khác không có khả năng chém giết nhiều chiến tông cảnh như vậy. Một làn sóng này xuống tới Tiêu Phàm đoán chừng phải chết không chút nghi ngờ, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, ai bảo hắn phách lối như thế, cũng dám đắc tội Tam Hoàng Tử, không, đắc tội Hoàng Chủ, ai cũng cứu không được hắn. Nếu như không phải nữ tử kia cường giả chiến vương mà xuất thủ, Tiêu Phàm sớm đã chết. Không đúng, các ngươi nhìn Tiêu Phàm kia. Đột nhiên, đám người kêu một tiếng sợ hãi, tất cả ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm, lại phát hiện cả người biến hóa siêu nhiên vô cùng, áo bào không gió mà bay phất phới. Lúc 50-60 người nhào lên, Tiêu Phàm chậm rãi nâng trường kiếm trong tay lên, tóc dài tung bay, con ngươi lộ ra một cỗ vô tình cùng lạnh lẽo, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà tà. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắt bén, giết người trong hồng trần. Trong miệng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, thời khắc một chữ cuối cùng rơi xuống, tu la kiếm khẽ run lên, không có phù hoa huyết lạn, chỉ có một đạo ngân quang sáng chói sắc bén, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm dập dờn mở ra. Ánh bạc lóe nhanh như không, giống như phù dung sớm nở tối tàn, cũng như lưu tinh đêm tối, chỉ có quang huy trong nháy mắt. Tiêu Phàm thật ngốc, trong miệng còn nói thầm cái gì? Rất nhiều người cười lạnh, chỉ dựa vào một kiếm liền muốn giết chết 50-60 ngự lâm. Góc truyện audio.com, quân sao, quả thực là si nhân nằm mơ. Sau một khắc, nụ cười trên mặt những tu sĩ cười lạnh kia chậm rãi ngưng kết, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Tê, hít một hơi lãnh khí, thanh âm vang lên, tất cả mọi người không khỏi cảm giác cổ mát lạnh. Sông băng phía trên, 50-60 ngự lâm quân vốn ra sức phóng tới Tiêu Phàm bỗng ngừng bước chân, sau đó quỷ dị hướng về mặt đất đánh tới. Chuyện gì xảy ra, chết, đám người vô cùng hoảng sợ, cổ 50-60 ngự lâm quân kia phun ra từng đạo huyết kiếm, đầu rơi ở trên mặt băng ầm ầm rung động. Toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, liền hô hấp cũng không dám gấp rút. 50-60 tu sĩ chiến tông cảnh bị một kiếm chém giết. Cái này sao có thể, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin đây là thật. Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm, nói chuyện trên trời không có thật. 3. Một người hung hăng đập bản thân một bạt tai, cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, cũng có người hung hăng bóp bản thân một cái, đau đớn vô cùng chân thực. Bọn hắn lúc này mới hiểu rõ, đây không phải nằm mơ, mà là thực. Một kiếm chém giết 50-60 chiến tông cảnh, cho dù chiến vương cũng không làm được, đi Tiêu Phàm làm sao có thể khủng bố như thế. Bên trên ánh tuyết lâu, mấy người Bạch Vũ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là Lâu Ngạo Thiên một mực cực kỳ bình thản, cũng phải hít vào ngụm khí lạnh. Giết một người là tội, đồ trăm vạn là hùng. Nương nhờ đao sắc bén, giết người trong hồng trần. Một số người trong miệng niệm niệm lại nhảy, thưởng thức câu nói Tiêu Phàm trước đó nói, rất nhiều người cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên. Sát thủ, đây mới chân chính là sát thủ. Ảnh Phong toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Một sát thủ, đồng thời coi như là một kiếm khách, Ảnh Phong rất rõ ràng, một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói chiến tông cảnh, cho dù cường giả dưới chiến vương trung kỳ cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Một kiếm này không hoa lệ cũng không chói lọi, thuần túy vì giết mà sinh, chân chính là kiếm giết người. Còn người Tuyết Ngọc Long run rẩy không thôi, vừa rồi một kiếm kia khiến hắn cảm giác đứng trước tử vong, nếu như đứng ở phía trước Tiêu Phàm là hắn, hắn cũng tuyệt đối là một trong những thi thể không đầu kia. Trên sông băng áo đen, ngân kiếm, chân đạp thi thể nhuốm máu, một màn này dường như trở thành vĩnh hằng. Còn người Tiêu Phàm rất bình tĩnh, tựa như đang tinh tế thưởng thức một kiếm kia. Một kiếm này cũng không phải là kiếm pháp chiến kỹ hắn học được, mà là hắn sau khi giết nhiều người như vậy bản thân ngẫu nhiên lĩnh ngộ ra. Một kiếm này như là một loại sát khí thăng hoa. Giờ phút này trên người Tiêu Phàm không có một tia táo bạo, không có một tia sát khí, cả người nhìn qua cực kỳ bình thường, dường như thi thể dưới chân không có quan hệ gì với hắn, hắn vẻn vẹn chỉ là một khách qua đường mà thôi. Hồng Trần Sát, vậy gọi là Hồng Trần Sát. Tiêu Phàm đột nhiên bật cười, không tiếc bất kỳ giá nào, phải giết hắn. Một tiếng phẫn nộ, tiếng gào thét từ bên trên ánh tuyết lâu truyền đến, kinh thiên động địa, vang vọng vân tiêu. Ta xem ai dám. Huyết Yêu Nhiêu lạnh lùng phun ra một câu, nàng một mực đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của Tiêu Phàm, thật lâu không lấy lại tinh thần. Nếu như nói, trước đó nàng là kính sợ thân, góc chuyện audio.com, phận Tiêu Phàm, như vậy hiện tại, nàng là thật muốn bảo hộ Tiêu Phàm người này. Giết hắn, Tuyết Ngọc Long nào còn chú ý đến nhiều như vậy, Tiêu Phàm hiện ra thực lực và thiên phú khiến hắn kinh khủng. Nếu như hiện tại không chết, tương lai trưởng thành cho dù nắm giữ toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngự Lâm Quân thống lĩnh Trần Thiên Minh dẫn đầu xuất thủ, ngăn đường đi của Huyết Yêu Nhiêu, nghiền ngẫm nhìn Niệm Niệm trong tay Huyết Yêu Nhiêu. Ngươi muốn ngăn ta, thần sắc Huyết Yêu Nhiêu băng lãnh, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi còn phải bận tâm nó. Trần Thiên Minh thản nhiên nói, sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu tái nhợt, Trần Thiên Minh nói không sai, nàng còn phải bận tâm an nguy Niệm Niệm, chiến vương cảnh chiến đấu, một tiểu nữ hài 3 tuổi không thể tiếp nhận nổi. Trong lúc nhất thời, Huyết Yêu Nhiêu không biết xử lý như thế nào, cũng đúng lúc này, ba đạo bóng người lách mình xuất hiện ở chung quanh Tiêu Phàm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chiến vương sao? Con người Tiêu Phàm vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bất động như núi, khóe miệng dường như lộ ra một nụ cười âm trầm. Mêu Dìa Bự và Yên Chi Sao Cách Chương.